Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nãy cô Thủy còn hỏi là vấn đề sinh giới, tại vì hôm nay có một cái nhóm anh chị em này không biết nói tiếng, các vị này không nói được tiếng Việt Nam. Thành ra sư dặn họ là bây giờ đó họ đi theo sư Huệ Bảo, sư Huệ Bảo giải thích về vấn đề mà các cái điều lệ nội quy của thiền viện, thực sự sư cũng biết nữa. Mà sư sẽ căn cứ vào hôm nay để sư nói về vấn đề quý vị khi hành thiền phải làm gì, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, sẵn đó sư sẽ nói cái cách thức mà quý vị thực tập. Rồi bây giờ ngày mai đó mình sẽ sinh giới ha. Tại vì ngày hôm nay đó có nhiều chuyện mà thật ra là sinh giới, mà bây giờ tối rồi mà mình sinh tám giới thì cũng là nó cũng hơi trái chút xíu. Vậy thì hôm nay cái bữa đầu tiên hôm nay sư sẽ nói cho quý vị về các điều lệ về khóa thiền, và cái thứ hai nữa là sư chỉ cho quý vị cách thức tập như thế nào, bởi vì phương cách sư chỉ tương đối hơi khác với những cái gì mà ngài hòa thượng dạy cho quý vị, nó hơi khác chút chút. Yeah. Now so you can follow them him. Right? Bây giờ trong này sư Huệ Bảo đưa cho sư cái điều lệ về khóa thiền thì thông thường mình đi hành thiền người ta cho cái điều lệ này không phải là luật lệ mà bắt buộc mình áp dụng, nhưng mà đây là những cái mà nó cần thiết để cho chúng ta cùng nhau sinh hoạt cho nó dễ dàng. Thành ra nếu mà có cái chi mà quý vị cảm thấy mà nó bực bội khó chịu quá mà quý vị làm không được thì quý vị gặp sư sẽ giải thích. Thật ra chắc quý vị sẽ đọc và chắc quý vị thấy cũng có cái chi mà khó khăn hết trơn á, nhưng mà đều phải nhắc nhở là tại vì đây là những cái điều lệ của thường thiền. Mình tất cả các vị nào mà lại đây hướng dẫn thiền tập thì cũng phải nhắc nhở thiền sinh những cái điều này ha. Bây giờ là nói về cái thứ nhất là ở đây đó người ta dặn mình là phải giữ bát quan trai, tức là phải giữ tam giới đó. Đó, sáng mai mình sẽ xin thiên giới. Hôm nay là chuột hôm nay trễ quá rồi. Thường thường thì Phật tử thì năm giới thôi, nhưng mà mình hành thiền thì phải giữ tam giới. Đó thì đây là một cái điểm mà nó rất khó khăn cho những cái người mà bị bệnh hoạn rồi vậy đó. Thì đối với các vị mà ví dụ chẳng hạn như bị bệnh mà không có phải ăn nhiều buổi đó, thì sư đề nghị quý vị vì cái lý do sức khỏe có thể quý vị ăn, nhưng mà đừng có bày biện nhiều quá. Vì ví dụ chẳng hạn quý vị cần uống thuốc, quý vị cần ăn để uống thuốc, bởi vì quý vị là bị bệnh, quý vị phải cần ăn nhiều bữa chẳng hạn, cái đó là những cái trường hợp đặc biệt. Còn các vị nào mà ngoài những cái trường hợp đó, mình cố gắng mình giữ cho được tam giới, tức là mình không ăn buổi chiều. Đờn ca sướng hát thì chắc có lẽ là quý vị không có làm được rồi, vì không ai để hát cho quý vị nghe, mà quý vị cũng hát cho ai nghe được hết trơn. Ta lại tới hành thiền. Vì vậy cái mà quan trọng nhiều nhất mà người những cái người mà không giữ tám giới gặp phải là vấn đề ăn uống. Chùa của sư bên kia cũng vậy, có năm thiền sinh mà hết ba ông bị tiểu đường rồi, thành ra ăn ầm ầm cái đêm mà sư phải chịu thôi chứ không biết làm sao. Thế ra vấn đề nhớ một điều rằng là khi mà mình phải ăn ở trong khóa thiền là vì cái vấn đề sức khỏe. Cũng giống như thực phẩm mà mình dùng mỗi ngày, đó là vấn đề sức khỏe của mình. Đức Phật nói nếu mình hiểu rằng cái vấn đề mình ăn như thế này là bảo vệ sức khỏe, vì sức khỏe mà mình ăn thì mình ăn không có lầm than. Cái đó là cái quan trọng này. Vì vậy mà chư Tăng trước khi ăn cơm, dùng bữa đó phải chú nguyện, nhắc nhở mình rằng là mình dùng cái thực phẩm này để tránh cái sự khổ đã qua, đó là sự đói khát. Rồi tránh cái sự khổ sắp tới là mình ăn uống quá độ. Trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi ta sẽ được an lạc nhờ cái sự thọ thực này. Ăn vô không phải để mà chơi, ăn để mà tu. Mình thầy thiền sư của sư thường nhắc nhở mà các vị khác cũng có nói. Ví dụ như bây giờ thì người ta nói rất nhiều về vấn đề thực phẩm. Phải ăn cái này, phải ăn cái này, phải ăn cái này, phải ăn cái này. Nhưng mà mình đặt câu hỏi mình nói những cái này để làm gì? Để cho tôi khỏe, để cho tôi có sức khỏe. Còn cái người mà tu tập mình ăn cái này cho khỏe, để cho bổ sức khỏe, để mình tu. Hai cái trường hợp nó hoàn toàn khác nhau. Để có dịp sư sẽ giải thích cái điểm này cho quý vị nghe. Nhiều người nói tại sao mà tôi phải lựa cái món này thay vì tôi ăn món này để cho có sức khỏe chứ. Mà quý vị coi chừng trong nó có bản ngã trong rất là lớn. Vì vậy mình nhắc nhở rằng đây là phương tiện để mình ăn, để mình tu thì mình bớt được cái lòng tham. Dĩ nhiên là tùy theo cấp độ của mỗi người, tùy theo cái người đó là tại gia cư sĩ hoặc là người tu, mình tùy theo mình làm. Nhưng mà đều cái đó nó sẽ đi vô chi tiết nhiều quá. Thôi bây giờ sư trở lại là nếu mà được, các bạn nhớ giữ dùng bát quan trai giới là mình sẽ không ăn buổi chiều ha, không mua hát thổi đờn kèn vậy. Mấy cái đó thì chắc có lẽ quý vị xin giới quý vị biết. Bây giờ cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề giữ im lặng. Im lặng có nghĩa là sao? Nên là không phải là không nói chi hết. Đấy, có nhiều người hiểu lầm như vậy. Im lặng là tôi tình khẩu, giống như tôi lấy cái mắng miếng băng kèo thì dán miệng lại. Nhưng mà đồng thời tôi viết ra tùm lum tà la, tôi đưa cho người ta đọc. Sư đi một khóa thiền ở bên Massachusetts á, một ông hành giả đó, ông chuyên môn là ông nói ông không nói gì hết trơn, mà luôn luôn ông viết một cái nốt ông dán, mà toàn là ông sân hận người ta không à. Nào là quý vị nói chuyện ồn, là quý vị làm này làm kia, luôn luôn là có cái viết một cái miếng giấy nhỏ nhỏ dán đó. Rồi viết thì nói thì toàn về chuyện sân hận không, mà ký ở dưới là trăm tâm từ. Quý vị thấy cái phải nhớ những cái chuyện đó là khi mình làm, thấy không? Mình nói mình không nói, rồi mình viết ra, mà viết toàn chuyện sân hận hay là viết toàn cái chuyện tào lao không? Đó là cái điều mình nói. Cái điều này sư muốn nhắc quý vị là cái gì? Là cái tâm của mình mới quan trọng, chứ cái miệng này không quan trọng. Người ta nói tịnh khẩu người là sao? Đức Phật ngài nói này, cái chi mình nói đó hợp thời không hợp thời, lợi ích hay không lợi ích này, nên nói hay không nên nói. Sẽ đi hơi ngược một chút xíu. Thứ nhất, nên hay không nên nói này, rồi mình nói cái chuyện này có hợp thời không này, rồi cái thứ ba nữa là mình nói có đem lại sự lợi ích không này. Lấy ví dụ, bây giờ sư có cái bổn phận, quý vị tới đây sư nhắc nhở quý vị hành thiền, quý vị tu niệm, đó là bổn phận của sư, đó là điều nên nói, phải vậy không nào? Nhưng mà nếu mà sư đi tới một cái khung cảnh khác, cũng là cái chuyện hành thiền, cũng chuyện tu niệm, nhưng mà cái người ta không nghe, như vậy quý vị thấy không phải lợi ích rồi này, phải không? Người ta có nghe đâu mà sư nói, hay là người ta đang bận làm công chuyện đó, không hợp thời chút nào trong mà sư nói, như vậy cái đó là mình sai rồi đấy. Vì vậy nếu mà các bạn giữ được ba điều này, thứ nhất nên nói không nên nói này, cái thứ hai nữa khi mình nói ra nó có sự lợi lạc cho mình và cho người đó không, và cái thứ ba là có hợp thời hay không. Đó, giữ được ba chuyện đó là quý vị kêu một có chánh ngữ rồi đấy, chứ không phải là quý vị làm thinh quý vị không nói đâu. Người ta hiểu là hiểu như vậy. Ví dụ chẳng hạn như quý vị mà tới đây hoàn toàn xa lạ, quý vị cần cái này cần cái kia, quý vị phải gặp, quý vị phải nói cho tịnh khẩu rồi sao mình biết được, phải vậy không? Vì vậy khi mà ta nói chỉ noble silence á, tức là im lặng thánh thiện á, mình phải dùng cái trí của mình. Có một năm ở thiền viện này, lúc đó là sư còn mới tu rồi, tu tu một năm hai năm, rồi có một cái chị để chị làm ở trong cái ban điều hành á, chị mới đề nghị với sư là con xin thưa với sư là khóa thiền với tịnh khẩu ở Thích Ca thiền viện, người ta nói chắc suốt ngày, mà chính bà cũng chắc nữa, mà bà nói người ta vậy, nhưng mà thôi kệ nó, không sao hết trơn á. Rồi sư hỏi rồi bây giờ chị làm sao, chị nói bây giờ ra con đi con làm một cái bảng bằng nhựa, thấy không, sau này có cái nút kẹp vô, tức là dán trên mặt tôi tịnh khẩu, tức là ý muốn nói tôi không nói chuyện ngay, mà tới mà lơ mà nói chuyện là chết với tôi đó. Tất cả mọi người, người nào cũng đeo tôi tịnh khẩu hết trơn á, mà sư thấy đôi khi đó cái bảng tịnh khẩu thì nó có cái kẹp này, tôi tịnh khẩu là tôi không nói rồi, mà tôi cũng muốn người khác không nói nữa vậy. Yeah. Nhưng mà rồi mà thấy xa là trốn, lấy bảng tịnh khẩu bỏ túi cái nói sư đưa một vài cái ví dụ cho quý vị thấy đây là những cái mà sư chứng kiến ở trong cái đời sống tu niệm của sư thấy. Thành ra cái chữ tịnh khẩu các anh chị em phải nhớ, mình phải áp dụng cho thông minh, đừng có nghĩa là bịt cái miệng lại không nói, vậy mình lấy băng ca mình dán cái miệng là yên, phải không? Có những cái mình phải nói chứ không phải không nói, bởi vì mình sống trong hội chúng mà mình phải sinh hoạt mà. Bây giờ trước khi mình nói cái gì, bây giờ có nên nói không này, chuyện nên nói nhưng mà không hợp thời là bởi vì mình đang ở trong khóa thiền chẳng hạn, vậy không? Rồi khi mình nói ra có lợi lạc không này, vì khi mình nói ra tâm mình động mình ngồi thiền không được, thế mà quý vị thấy biết cái chuyện đó là tự nhiên mình tỉnh khẩu à. Và mình tỉnh khẩu một cách rất là thông minh. Mình bây giờ mình gọi là noble silent, noble là cái gì mà thánh thiện cao thượng, chứ không phải là làm thinh. Không làm thinh được, phải vậy không? Đây, bây giờ sẽ trở lại trong này nói rằng tuyệt đối im lặng, có nghĩa là cái chữ gọi là giữ im lặng một cách thánh thiện. Nhớ như vậy. Bây giờ cái thứ ba trong này nói về vấn đề cái gì nữa? Nói vấn đề trình pháp. Thì thường thường ở trong một khóa thiền đó, thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Triệu, thì Ngài cho trình pháp có tính cách cá nhân. Mọi người vô rồi sư phải bảo là các vị khác giúp đỡ ngài là sắp xếp cái chương trình vị nào mà trình pháp từ mấy giờ tới mấy giờ, rồi tới giờ phải đúng giờ. Thì trong này nói là nào là phải tới đúng giờ, rồi phải là đừng có bắt thiền sư chờ đợi, phải nói những cái gì liên quan tới vấn đề thực tập, đừng có bàn những cái chuyện liên quan tới vấn đề gia đình, đừng có nói chuyện về pháp học như vậy đó. Thì đây là cái chương trình của thiền viện đó. Cá nhân sư trong cái buổi mà sư hướng dẫn cho quý vị, sư để cho anh chị em 2 cái giờ để quý vị trình pháp. Một cái giờ thứ nhất là từ 9 giờ tới 10 giờ sáng mình sẽ trình pháp tập thể. Và quy trình giờ trình pháp thứ hai là từ 2 giờ tới 3 giờ chiều. Quý vị cảm thấy rằng những cái gì mà sư hướng dẫn cho các quý vị, sư nói trong cái buổi trước pháp mà quý vị không hiểu và quý vị muốn hiểu thêm, mời quý vị tới những cái giờ đó. Rồi bây giờ có những vị mà có những vấn đề mà liên quan cá nhân của mình mà muốn trình riêng với sư á, nếu mà quý vị không muốn trình trước mặt các bạn, quý vị cứ gặp sư sẽ cho quý vị một cái giờ riêng để quý vị trình pháp. Nhưng mà mình đặt cái câu hỏi, tại sao quý vị muốn trình riêng với sư? Tại quý vị có giống sư không là rất là mắc cỡ đó. Tôi nói những cái chuyện mà tôi sợ mà người khác nghe họ mắc cỡ, coi chừng bản ngã của mình. Sư nhắc lại một cái kỷ niệm cá nhân sư đó. Lúc mà sư mà mới mà tu niệm á, không bao giờ sư trình pháp mà có một người Phật tử mà đứng bên cạnh là sư không muốn trình pháp. Bởi vì sao? Họ biết mình dốt, cái họ khinh mình sao? Sư không chịu. Thế mà khi nào mà trình pháp mà sư thấy Phật tử đứng lạng vạng là sư không trình. Sư đợi cho Phật tử đi hết, sư vô sư gặp riêng thiền sư nói nhỏ thôi. Mà sư để ý trong tâm sư, khi nào mà sư trình cái gì mà tốt á, là sư muốn người ta nghe. Vậy thì khi mà mình học cái pháp thiền này là hòa về tâm, mình phải để ý những cái này. Đây là một cái dạng là nó muốn bảo vệ cái bản ngã, nó sợ. Mà nguyên tắc của cái pháp hành mà sư hướng dẫn cho quý vị, mình càng thấy phiền não của mình là cái điều tốt. Người khác có thấy phiền não của mình không thôi không thành vấn đề, còn các bạn phải thấy phiền não của các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự thiệt thường tập là làm thế nào để mà làm cho những cái phẩm tính của mình nó càng ngày nó càng tốt. Để ví dụ như tâm từ tâm bi, mình nói tâm từ tâm bi mà thật ra mình có không, cái đó chưa biết này. Mình nói sự tham nhẫn, mình nói cái sự tha thứ, những cái phẩm tính của tâm nó phải càng ngày nó càng tốt. Mà muốn như vậy là mình phải làm thế nào mà mình bẻ cái phiền não của mình trước. Sư lấy ví dụ, mình nói rằng mình muốn có tâm từ tâm bi với người khác, mà mình giữ tâm sân hận rất là dữ và mình không thấy điều đó, làm sao có tâm từ tâm bi được. Trước khi mà sư đi qua đây, có một cái cô Phật tử, cô lại cô gặp sư, rồi cô nói, cô kêu điện thoại chứ không phải gặp, nói thầy của con nói rằng đó, mình tu á, mà có trí tuệ không á, mà mình không có tâm từ tâm bi, nó khô khan lắm, nó không đúng đâu. Mình phải có tâm từ tâm bi trước rồi mới phải có trí tuệ sau. Nói cái câu thì nghe cũng được đó, nhưng mà sư hỏi trở lại, làm sao mà anh chị em đã có được một cái sự tâm từ tâm bi? Tâm từ tâm bi tức là không tâm sân, phải vậy không? Mà muốn mà không có tâm sân thì phải có trí tuệ cho làm sao. Người ta thường nói rằng mình thương ai là mình hiểu người đó mình mới thương được. Còn mình thương ai mà mình không hiểu người ta thì mình không thương được đâu. Mà hiểu là understanding, là đó là trí tuệ. Sự lấy ví dụ, bây giờ mình nói hai người cùng sống chung với nhau, hai vợ chồng chẳng hạn. Vợ chồng mà sống chung với nhau mà hòa thuận với nhau là bởi vì người chồng rất hiểu vợ và vợ rất hiểu chồng. Chồng mình cũng làm việc cực về tối ngày cực khổ rồi vậy. Mình lo lắng cho ông, mình đừng có trách cứ được cái nọ. Từ cái chỗ mình hiểu, mình cảm thông, đến chỗ tha thứ, tới chỗ thương yêu. Và cái chuyện này thì quý vị chắc là hiểu rồi, cho sư khỏi cần phải giải thích nhiều lần. Vì vậy không thể nào mà có tâm từ tâm bi mà không có trí tuệ. Vì vậy khi bạn nói rằng tôi rải tâm từ cho người khác, điều đó có nghĩa là như thế nào? Nghĩa là bạn đã có trí tuệ rồi, bạn mới rải tâm từ được. Vì trí tuệ là sự hiểu biết mà. Không thể nào mà có tâm từ mà không có trí tuệ. Mình nói có tâm xả chẳng hạn, mình xả bỏ, mình forgive và forget, thằng Mỹ nói vậy đó, không có trí tuệ không làm được cái này đâu. Vì vậy mình phải nhớ một điều chắc chắn rằng là mình phải tu cho có trí tuệ cái đã, rồi tất cả những cái phẩm tánh khác nó sẽ phát khởi ra sao. Đó là lý do tại sao mà mình thấy rằng là trong khi mà quý vị giữ giới cho trong sạch là một hình thức rất là tốt trong khóa thiền. Giới sẽ không bao giờ trong sạch nếu mà các bạn không có trí tuệ. Đó. Trong trong cái điều kiện thứ nhất nói rằng chúng tôi phải bình thường người Phật tử phải thọ trì năm giới, rồi trong khóa thiền chúng ta phải thọ trì tám giới. Đó là chúng ta cố gắng mà thôi. Giới luật chỉ trong sạch khi nào mà bạn có trí tuệ. Đây là một cái trường hợp của sư này. Sư ở của bên Florida, sư ở cùng mình sư thôi. Sư muốn làm gì sư làm, không ai biết hết trơn. Bởi vì hàng xóm sư không biết, mà Phật tử cũng không tới nữa, không ai tới nữa. Gần như cái thời gian sư ở mấy tháng trên bên bên đó, là ví dụ sư ở một tháng hai tháng là sư ở gần như một mình, là gần như không ai biết hết trơn. Có một bữa rất là đói bụng, sư đâu có được ăn buổi tối phải không? Vậy đó, rồi mà tâm của sư nó nói lại đó mà lấy mà ăn cái đã, chứ đói bụng quá chịu không nổi. Trong khóa thiền sư sẽ chỉ chắc các quý vị làm sao mà mình quan sát cái sự đói bụng của mình. Cái khi mà sư tới gần cái tủ lạnh rồi mà sư mà sắp sửa sư mở tủ lạnh ra, sư cũng mở tủ lạnh ra, vậy là sư thấy đồ ăn trong đó, sư tính lấy đó. Thì tự nhiên trong tâm sư nó đặt câu hỏi, mình ăn cái này rồi đi qua Miếng Điện sao ăn này? Bởi mỗi năm sư đi qua Miếng Điện, mà qua Miếng Điện là tuyệt đối không có gì ăn hết. Là bởi sao? Bởi chư tăng là ăn cơm ở đây rồi đi ra ngoài kia hành thiền, rồi đi về cốc ngủ, rồi không có cái gì để mà ăn, không có cái gì mà mình có thể cất giữ trong đó. Rồi làm sao mình sinh hoạt đây? Vừa mở tủ lạnh ra tính ăn thì tâm trong này nó nhắc, ăn để làm gì đây? Ăn để tạo thói quen rồi ra đi Miếng Điện. Mỗi năm mình cần phải đi Miếng Điện tu tập mà ăn cái này rồi sao? Thì tự nhiên nó đóng tủ lạnh lại. Anh chị thấy không? Không có trí tuệ không thể nào giữ giới cho trong sạch, không có trí tuệ không thể nào có tâm từ tâm bi được. Đó là lý do tại sao mà mình phải hiểu rằng trong những cái điều lệ này người ta nhắc nhở mình là có tính cách bình thường thôi, nhưng mà cái rốt ráo là phải tu tập nhiều mới là có mới được có trí tuệ, và từ trí tuệ đó mình mới phát triển những cái thông tính khác của tâm. Đó là lý do tại sao mà trong khóa thiền của sư không có chỉ cho quý vị tập tâm từ là vậy đó. Bởi vì mình nói rằng tôi cầu xin cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Các bạn có an vui hạnh phúc không mà bạn cầu xin cho tất cả những người khác an vui hạnh phúc? Tâm từ thật sự nó tới khi tâm của mình thật sự là yên tĩnh, yên lặng nhờ có cái sự trí tuệ hiểu biết. Lúc bây giờ đó mình mới rải tâm từ cho người khác. Mình rải tâm từ mà tâm mình bực bội sân hận mà, làm sao mình rải tâm từ cho người khác được? Ngay cả khi mình đọc kinh cũng vậy, mình cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cái này nó có tính cách tục đế, nghĩa là mình nói thôi. Thật sự tâm từ tâm bi tới, nếu thật sự tâm mình yên ổn, tâm mình vắng lặng, mình mới rải tâm từ tâm bi cho người khác được. Bây giờ tới cái phần trình pháp như vậy, sư nói cho anh chị em biết là quý vị sẽ có 2 giờ để quý vị trình pháp. Trình pháp giờ sáng từ 9 giờ tới 10 giờ, rồi buổi chiều từ 2 giờ tới 3 giờ. Rồi từ 10 giờ tới 11 giờ đó là sư sẽ lên đây, sư ngồi chung với quý vị. Trong cái giờ mà quý vị ngồi đó, sư nhắc cho quý vị trở lại cái mà sư sắp sửa nói này. Trong khi quý vị ngồi, quý vị phải quan sát như thế nào, quý vị phải làm cái gì. Mình cùng ngồi với nhau và mình cùng hành thiện với nhau. Thì cái giờ đó là từ 10 giờ tới 11 giờ. Như vậy, trong cái đề mục mà trình pháp thì quý vị có 2 phần. Một phần là quý vị trình pháp, một phần rồi suy xuống, rồi nhắc nhở quý vị vào buổi tối 7 giờ tới 8 giờ sẽ thuyết pháp. Thì đôi khi quý vị không cần trình pháp nữa, quý vị cũng có thể là tập được, và đôi khi cũng cần gặp sư nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị cần gặp sư và muốn có gì thắc mắc thì quý vị tới gặp sư vào buổi sáng 9 giờ tới 10 giờ, ngoại trừ ngày mai. Tại vì ngày mai sư phải giúp cái nhóm nói tiếng Anh, thì phải giúp cho họ, chỉ cho họ cách thiền tập. Nhưng mà chiều mai từ 2 giờ tới 3 giờ, 4 giờ quý vị cứ lên gặp sư, và tối mai sẽ có cái thầy pháp. Đó là nói về vấn đề cách trình pháp. Bây giờ trong này nó có những cái vấn đề về cúng dường. Thì trong này đó, chùa không có tính tiền quý vị trong khi mà quý vị hành thiền. Ví dụ chẳng hạn một ngày quý vị phải trả bao nhiêu tiền. Thì chỗ đó bây giờ bên Mỹ người ta làm vậy không à? Thiền viện, Thích Ca Thiền Viện không có làm. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn cúng dường thì quý vị nhớ đừng có làm trong cái khóa thiền. Quý vị làm trước cái khóa thiền. Trong này người ta yêu cầu như vậy, và sau khi khóa thiền quý vị cứ phải cúng dường. Muốn cúng dường bao nhiêu tùy tâm của quý vị. Trong này nói rằng là đừng có quyên góp, đừng có kêu gọi người này người kia quyên góp như vậy. Ví dụ chẳng hạn như mình có một cái chương trình về từ thiện đổ đâu đó, rồi mình sẵn cái khóa thiền ta rồi mình làm quyên góp. Cái câu chuyện nó xảy ra rồi, vì có một năm có một lần đó, có một cái cô đó, cô lại đây, rồi cô làm cũng bình thường thôi, là cô thấy cái hành giả ngồi, rồi đôi khi mấy cái tòa cụ với là mấy cái gối ngồi nó không có được êm lại. Bây giờ thì tốt rồi, hồi đó không có. cô mới làm những cái bộ đoàn nhỏ nhỏ. Thì lúc đầu thì cô chỉ phát thôi, nhưng mà cô thấy người ta thích quá thì cô bán. Thành ra cái giờ thiền hay là giờ mà đi kinh hành giải lao, thì thay vì bà con đi kinh hành hay là ví dụ tới giờ đi xuống uống nước giải lao vậy, thì xuống ở trên thượng đường này kiếm trả giá mấy cái tọa, mấy cái điểm ngồi đó, làm một cái chuyện rất là khó chịu đó. Vì vậy lý do đó mà sau nhiều năm rồi bây giờ sư thấy là thiền viện nói điều rồi này, nghĩa là mình tránh kêu gọi quyên góp và buôn bán làm những cái chuyện mà không đúng ở trong khóa thiền. Thì cái này là mình dùng những cái bình thường mình thấy cũng không nên làm nữa, phải vậy không? Đó. Nhưng mà người ta nhắc cho mình biết như vậy đó. Bạn có thể cúng dường sau khóa thiền, hoặc giả là bạn cúng dường trong khóa thiền, bạn đừng có đóng tiền đóng bạc làm cái gì trong khóa thiền, và tránh quyên góp kêu gọi người này người kia mua cái này mua cái kia vậy. Bây giờ trong thiền đường á, thì có những cái chuyện mà mình phải làm là mình nhớ đừng có nói chuyện nhiều trong thiền đường. Đừng có duỗi chân về phía bàn Phật. Đây là cái sự lễ phép của người Ấn Độ. Cái này trong 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 cái phong tục Việt Nam mình không có, là cái gót chân này đó họ họ tránh lắm, đừng có hướng về Phật hay là hướng về vị thầy. Thành ra cái sự đoán là cái khoảng là đừng tránh không duỗi chân về phía bàn Phật, có lẽ là chắc là nó ảnh hưởng cái điểm này. Thì không biết trong phong tục Phật giáo Việt Nam có không, nhưng mà thường thường thì mình tới chùa thì mà mình ngồi mình duỗi chân với bàn phía bàn Phật thì qua cũng không nên đó. Thành ra người ta kêu mình đừng làm vậy. Quý vị vô thiền đường cho đúng giờ, vì nếu mà vô trễ hay sớm thì các hành sinh đang thiền thì nó làm cho gây ồn ào. Quý vị có điện thoại di động thì nhớ tắt dùm, tắt đồng hồ báo động. Đừng ăn uống trong thiền đường, đừng ăn uống vào trong cái chỗ mà mình ở mình ngủ rồi vậy đó. Rồi ở đây người ta nói mình đừng có ra khỏi khu vực thiền viện và đi kinh hành, tức là mình đi ở ngoài đó. Đó, quý vị đi ra. Cái lý do là tại vì những năm trước á, cái ông hàng xóm này cũng khó khăn cái lắm. Thì xin nhớ có một năm có một cô nữ tu người Khmer, những khóa thiền của ngài Hòa thượng Kim Triệu đó, lúc khi có mấy người Khmer là tập, thì cô đó cổ bình thường thôi, thì cô đi dọc dọc theo cái bờ tường này, hồi đó chưa có cái hàng rào. Rồi cái ông hàng xóm đó, ông đang tức sẵn mình nhảy qua, ông làm dữ quá. Thì cô này không biết tiếng Anh, mà là cô thì chỉ đi kinh hành thôi, đâu cô biết, nhưng mà cô đi lãng bản thì về phía bên ông tức quá, ông nhảy ông ra, ông chửi, ông làm dữ tợn lắm. Đó là lý do tại sao mà nói đừng, quý vị đừng có đi lãng bản, bởi vì xung hàng xóm là khi người ta không thích. Rồi đừng có hút thuốc, không nghe nhạc, sử dụng computer hay các văn bản liên quan đến việc hành thiền trong phòng. Rồi cái gì nữa, việc nên làm ghi danh trước, cái chuyện này chắc là quý vị làm rồi, điền đơn ghi danh nhận phòng, sắp đặt vận dụng cá nhân. Trước khi thiền viện xin vui lòng dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ. Thực phẩm để trợ duyên cho việc tu tập, thiền viện cung cấp thực phẩm từ cái giờ ăn sáng và giờ ăn trưa 6:30 tới 11 giờ. Tất cả đều thọ bát con trai nên không có dùng buổi chiều. Trong khi mà ăn nhớ quý vị giữ im lặng tới đúng giờ. Sau khi ăn xong thì dọn dẹp cái phần của mình rồi, thì nếu mà quý vị nào có cái phần chấp tác á, chút xíu là sư vị bảo sẽ để cái phần chấp tác á, ghi tên quý vị nào muốn giúp cái gì. Nghe nói là trong nhà bếp người ta cần nhiều người lắm, nếu mà quý vị giúp được thì giúp. Cái nhà bếp là cái chỗ mà rất là ồn ào, thành ra mình nếu mà mình không có phần sự thì mình đừng có vô trong đó. Có một năm đó có một cái khóa thiền ở đây là có hòa thượng ngài Ukung Dala qua. Hòa thiền đông lắm, tới 70 mấy 80 người, đông hơn nữa đó. Đó rồi cái người mà tổ chức nấu ăn đó, họ không có biết cái điều này, điều lệ này, rồi họ để cho người ta vô. Hòa thượng tới thì Phật tử nào cũng muốn làm đồ ăn để dân cúng hết trơn á. Thôi thì chen lấn trong nhà bếp giống như là một cái buổi chợ vậy đó, làm sùm đó. Đúng ra đó là trong một cái khóa thiền đó, thường thường á là cái ban ẩm thực là họ làm việc trong đó. Thiền sinh đừng có vô, ngoài trừ trường hợp tôi kêu mình giúp thì mình giúp thôi. Còn khi mình vô, mình nấu, mình nướng, mình hâm, mình làm cái này, làm cái kia, ôi rất là lộn xộn, mà gây phiền não rất là nhiều. Mình thấy những cái buổi mà lễ rồi vậy là lộn xộn, là người để đem phần, người ta tới phần, rồi người này muốn hâm, người này không hâm, người này muốn dân chi tư tăng, người không muốn, ôi sẽ làm sùm. Là cái chuyện đó đó. Vì vậy, cái điều lệ mà nói rằng là quý vị nhớ là đừng đi vô trong nhà bếp, nếu mà quý vị có cái phận sự trong đó thì làm, còn không thì thôi thì chỉ mình làm cái công chuyện của mình. Tới đúng giờ ăn này, dọn dẹp sạch sẽ này, mình không nấu nướng là không có vô trong nhà bếp này. tuyệt đối đừng có nấu thuốc hoặc già mang thức ăn về Pháp. Vì thiền viện không có phương tiện, do đó mà quý vị nhớ đem thuốc men cho đầy đủ để mà lo cái vấn đề sức khỏe của mình. Rồi nhớ là không nên mặc áo quần cho tươm tất mà cho kín đáo, rồi mặc đồ cho đủ lạnh đủ ấm, bởi vì đây thường thường thời tiết là lạnh, trời mùa hè thì nóng. Đó, những cái phần này là phần mà điều lệ đó. Nếu mà quý vị mà sư không có thời giờ nhiều để sư nói, sư chỉ nói sơ sơ cho quý vị biết như vậy thôi. Thì có một điều mà sư nhắc quý vị là cái luật lệ là luôn luôn đặt ra để mà phạm. Nói cái câu như vậy đó. Hay mà càng nói nhiều bao nhiêu ta sẽ càng phạm bấy nhiêu. Vì vậy cái người hành giả là cái người tới với thiện tâm để mà tu niệm. Vì vậy những cái chi mà mình cảm thấy không nên làm và mình nghe người phát bằng thì mình tránh. Như là cái chuyện mình cố gắng mình duy trì chánh niệm thì mình im lặng nè, phải vậy không? Mình im lặng thì mình không có đa sự. Mình không có đa sự thì mình sẽ bớt phiền não. Mình ở nhà mình phiền não rồi mình tới đây mình yên ổn mà mình chăm lo chuyện này chuyện kia, mình nói chuyện nhiều quá đó, cái lộn xộn, mình chạy vô chạy ra trong nhà bếp, hoặc giả là mình làm những cái chuyện không nên làm, ví dụ như mình nghe mình sử dụng máy computer rồi vậy đó. Đó thì những cái đó là mình sử dụng những cái sự bình thường của một cái người mình hiểu. Vì vậy luật lệ là nói thôi, còn làm hay không là ăn thua cái tâm của quý vị. Vì vậy sư trong những cái khóa thiền của sư ở cái chỗ mà những cái chỗ mà sư tới đó, ít khi mà sư đặt luật lệ lắm, vì đây là cái điều lệ của thiền viện, thành ra sư phải đọc cho quý vị nghe. Nhưng mà nó rốt ráo rất là nhiều ở cái chỗ câu chuyện là im lặng để thiền tập. Mình cần im lặng để mình tập đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình ở nhà mình lộn xộn quá rồi, nhiều chuyện quá rồi. Tới đây tu niệm thiền tập rồi mình học hỏi được cái gì, mình học hỏi rồi mình đem về mình áp dụng ở trong đời sống hàng ngày. Đó thì thôi, thì bây giờ rất nhiều chuyện quá thì sư xin tạm chấm dứt cái phần gọi là cái phần mà hướng dẫn đọc cho quý vị nghe điều lệ. Và bây giờ chúng sư nói tới vấn đề thiền tập. Nếu đây là cái lần đầu tiên mà quý vị đi cái khóa thiền của sư đó, thì sư mong rằng, chỉ mong thôi, là mong rằng là sau cái khóa thiền này quý vị hiểu sư chỉ như thế nào, hiểu thôi. Còn sư không mong đợi gì rằng quý vị tập được, là bởi vì cái phương pháp mà sư sắp sửa hướng dẫn quý vị nó rất là trừu tượng và nó lấy cái tâm làm chủ. Bây giờ thế nào là lấy cái tâm làm chủ này? Bây giờ mình nói này. Ví dụ chẳng hạn như trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị có một đề mục là hơi thở chẳng hạn, thì những cái phương pháp khác người ta nhắc quý vị phải chú tâm vào cái hơi thở. Nghĩa là quý vị phải để ý cho tôi cái hơi thở hoặc giả chót mũi, hoặc giả nơi bụng chẳng hạn, phòng xẹp chẳng hạn ở chỗ này. Nhưng mà quý vị chú về bằng cái gì? Quý vị phải có cái tâm, quý vị biết là phải vậy không? Như vậy thì người ta nói rằng có cái tâm và có đối tượng. Hơi thở là đối tượng, cái sự hay biết là cái tâm. Thì nhiều phương pháp nói rất nhiều về cái đối tượng là hơi thở, phòng xẹp hay cảm thọ. Phương pháp mà sư hướng dẫn, người ta nhắc mình rất nhiều về cái tâm. Tại sao như vậy? Tại vì đối tượng như thế nào không thành vấn đề, mà cái tâm bạn quan sát nó như thế nào, đó là cái điều quan trọng. Sư lấy ví dụ, hồi xưa sư tập thiền, sư lấy hơi thở làm đề mục. Phòng xẹp. Ngồi thiền thì cái bài học đầu tiên mà sư được thầy thư dạy là hành giả ngồi yên và chú tâm vào phòng xẹp. Thì sư lấy phòng xẹp làm đối tượng. Rồi. Bây giờ sư chỉ biết lý đối tượng là phòng xẹp mà sư quên qua cái tâm của sư. Vì vậy khi mà sư ngồi một lát mà thời gian nó bắt đầu nó êm xuống rồi đó, thì cái phòng xẹp nó có khuynh hướng nó dịu xuống, phải vậy không? Hơi thở mình mà ngồi một thời gian mình tập thì mình bắt đầu mình yên rồi là hơi thở mình rất là nhẹ dần là sư bắt đầu bực á. Là bởi vì nó càng ngày càng khó để mà thấy, là bắt đầu sư lắc bụng của sư để cho dễ thấy hơn, làm vậy cho mạnh. Làm một lát là quý vị biết sao không? Làm cái đó mà làm cái tâm gì? Không để ý, làm cái tâm tham tâm sân không? Bởi vì muốn cho nó mạnh để mình thấy mà. Mà khi làm như vậy rồi đó, nó lắc người rất là dữ. Một lát sư ngồi giống như khùng à. Đó, sư ngồi cứ bật như thế này. Cho đến một lúc mà không kiểm soát nó được, sư ngồi sư nhảy như cóc vậy đó. Bây giờ sư mới hiểu rằng tại vì sao? Tại vì mình muốn thấy cho được cái phòng xẹp. Mình quá chú ý phòng xẹp. Còn cái phương pháp này nói rằng bạn ngồi thiền và bạn để ý tới phòng xẹp, bạn vẫn để ý tới phòng xẹp như thường, Nhưng mà bạn biết cái phòng xẹp nó đang xảy ra, cái tâm của bạn nó đang để ý. Nếu phòng xẹp có mặt, bạn biết phòng xẹp đang có mặt. Và bây giờ nó không rõ và không có mặt, bạn biết nó không có mặt. Đơn giản như vậy thôi. Bạn khi bạn nghe tiếng động, bạn lấy đối tượng là tiếng động. Nhưng mà tiếng động không có thì im lặng là cũng là đối tượng của bạn nghe. Bạn thấy cái sự khác biệt không? Khi phòng xẹp nó có mặt, mình quan sát phòng xẹp, mình muốn biết cái đối tượng này. Nếu bạn chạy theo cái phòng xẹp thì khi nếu mà phòng xẹp không có hoặc không rõ, bạn cố gắng bạn làm thế nào để cho có và cho rõ. Còn ngược lại, bạn chỉ quan sát cái tâm nó biết thì nó biết rằng hiện tại đang có phòng xẹp, mà hiện tại cũng phòng xẹp cũng không có hay không rõ. Và quý vị sẽ thấy rằng là suốt ngày tâm mình nó biết rất là nhiều chuyện, mình không để ý tới chuyện này. Mình ngồi thiền, cái bài học đầu tiên là chú tâm phòng xẹp, đi ở trong chân mặt bước trai bước, hoàn toàn đối tượng mà quên cái tâm. Bởi vì khi mà quên cái tâm thì không biết mình quan sát cái tâm gì, đem tham sân si nó chen vô hồi nào cũng hay. Vì vậy người ta ngồi thiền rất là nhiều năm mà sư đi tu tập, sư thấy có rất nhiều người vô trong trường thiền, đôi khi họ làm như khùng khùng đứng điên à. Là tại vì sao? Họ chạy vô trong đối tượng, họ quên qua cái tâm. Mình quan sát cái tâm gì không biết, không để ý cái tâm của mình sinh hoạt như thế nào, bắt đầu là gặp được khó khăn. Đó. Bây giờ sư trở lại. Thứ nhất, trong khi mà quý vị tập, quý vị nhớ để ý rất nhiều tới cái tâm quý vị, coi cái tâm quý vị nó có chánh niệm hay không có chánh niệm. Đó. Bây giờ thế nào là chánh niệm? Bây giờ sư mời quý vị cùng ngồi với sư và chúng ta nói thế nào chánh niệm. Bây giờ quý vị ngồi cho thoải mái đi. Trước tiên quý vị nhớ một điều là quý vị coi thử cái thân của mình bây giờ nó đã dễ chịu chưa, thoải mái chưa. Chỗ nào mà nó bị cứng, bị thắt, nó bị đè, bị ép, mình giữ cho nó thoải mái. Rồi bây giờ mình nhắm mắt lại hoặc mình mở mắt cũng được, tùy theo các vị. Tùy có vị thì thích nhắm mắt, có vị thì thích mở mắt. Bây giờ mình nói một cách chung chung, bây giờ mình nhắm mắt lại. Khi mình nhắm mắt lại rồi, mình ngồi cho thật yên và bắt đầu mình tự đặt cái câu hỏi, bây giờ tâm mình biết cái gì. Đó thì quý vị thấy không, thay vì mình đặt cho nó một cái đề mục, nó phải chú vào đó, thì bây giờ mình, quý vị các bạn ngồi yên và quý vị nhắm mắt và quý vị coi thử cái tâm mình nó biết cái gì. Trong khi chúng ta ngồi như thế này, tâm của chúng ta nó thường để ý được cái gì? Bây giờ cái thứ nhất mà nó có thể để ý được là cái hơi thở của mình. Đó, các bạn làm ngồi đi, nhắm mắt làm cho tập với sư luôn đi. Thứ nhất là hơi thở. Bây giờ hơi thở có thể là cái cảm giác nơi mũi, hoặc là cảm giác nơi bụng phồng, bụng xẹp, cảm giác nơi mũi. Thở vô, thở ra, cái cảm giác nó nằm ngay đầu chóp mũi. Khi mình thở vô làm như nó hơi mát mát, bởi vì đem không khí ở ngoài vô. Thở ra làm như hơi nóng nóng, đem sự nóng ở trong thân thân ra. Vì vậy cái cảm giác là cái chỗ này, hoặc giả là cái phòng xẹp ở đây, thì mình có thể ghi nhận điều đó trong khi mà mình nhắm mắt. Vì vậy cái chuyện trước tiên mà tâm nó có thể để ý được, nó biết được, nó ghi nhận được trong khi nó nhắm mắt và trong khi nó ngồi, đó là hơi thở của mình. Bây giờ không phải chỉ có hơi thở không thôi, mà bây giờ thêm cái gì nữa? Cái đề mục tới mà chúng ta có thể ghi nhận trong khi chúng ta ngồi, đó là chấn động. Chấn động rất là nhiều, và chấn động luôn luôn có mặt. Thì tâm mình càng ngồi yên bao nhiêu thì mình thấy chấn động rất là rõ. Chấn động nó tới, mình ghi nhận, mình biết. Hơi thở nó tới, nó phồng lên mình biết, nó xẹp xuống mình biết chẳng hạn, hoặc là cảm giác nóng lạnh mình biết. Như vậy thì bạn ngồi yên, bạn nói rằng bạn đang theo dõi hơi thở, nhưng mà đồng thời bạn cũng nghe tiếng động nữa. Như vậy tâm của bạn nó không ở trong một đề mục, mà tâm của bạn nó ở tới hai đề mục luôn. Vừa theo dõi hơi thở, nhưng đồng thời rồi mình để ý qua còn biết gì nữa, mình sẽ thấy nghe rất nhiều tiếng động. Hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, tâm mình nó chạy qua chạy lại. Như vậy, trong khi các bạn ngồi, các bạn không chú tâm vào một đề mục, mà mở tâm ra và xem thử thì tâm mình nó biết cái gì. Cái thứ nhất mà nó có thể biết được, đó là cái hơi thở của mình. Cái thứ hai, nó có thể ghi nhận được là tiếng động. Hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động. Bây giờ ngoài cái hơi thở, tiếng động rồi, có thêm cái gì nữa? Xúc chạm. Điều này chúng ta cũng ghi nhận rất là khá rõ trong khi chúng ta ngồi. Ví dụ như hai tay mình để với nhau, đụng vào nhau mình biết. Cái đó là xúc chạm, gọi là điểm đụng. Hai tay mình để lên trên đầu gối chẳng hạn, đó, điểm đụng. Rồi cái chân của mình, nó đụng lên trên cái tọa cụ, đụng trên cái gối ngồi. Chân bên tay mặt, chân bên tay trái, gọi là điểm đụng. Cái mông của mình, cái gì thấy mông bên tay mặt, mông tay trái, nó đụng lên trên cái gối ngồi, trên cái tọa cụ, đó là điểm đụng nữa. Trong khi quý vị ngồi, quý vị miệng ngậm lại, môi nó đụng vào nhau, cái đó là điểm đụng. Hai mắt mình nhắm, hai mắt đụng, mí mắt đụng vào nhau, cái đó cũng gọi là điểm đụng nữa. Như vậy, một người ngồi thiền quan sát hơi thở, đồng thời nghe được tiếng động, đồng thời biết được cái môi mình ngậm, như vậy là tới ba đối tượng nó đang khởi sanh cùng một lúc. Và khi cái tâm của mình nó càng chánh niệm càng nhiều càng rõ, mình sẽ thấy một lúc rất nhiều đối tượng. Vào cái lúc đầu quý vị khỏi cần, chỉ cần biết chẳng hạn hơi thở thì biết tiếng động cũng được rồi. Tuyệt đối đừng có ở trong một đề mục, đừng có chú tâm vào một đề mục, mà mở cái tâm ra là biết tiếng động, biết hơi thở, rồi có biết thêm sự xúc chạm nữa càng tốt nữa. Hoặc giả không cần biết hơi thở, tiếng động, sự xúc chạm cũng được rồi. Như vậy là trong khi chúng ta ngồi, chúng ta mở tâm ra, chúng ta sẽ nhận ra được hơi thở, chúng ta sẽ nhận ra được rất nhiều tiếng động, chúng ta nhận biết được những sự xúc chạm. Rồi bây giờ tới cảm giác trong người rất là nhiều. Cảm giác gì? Cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác mát, tê, nhức, mỏi, ngứa, nhột. Tất cả những cái cảm giác ở trong người mình nó rất là nhiều. Và mỗi khi mình ngồi yên đó, mình sẽ thấy khắp thân của chúng ta rất là nhiều cảm giác mà chúng ta không có bao giờ biết. Bây giờ ngồi yên mình mới thấy điều đó. Như vậy cái cảm giác ở trong thân này, nó một là phần của cái đối tượng mà mình quan sát. Quý vị ngồi yên, quan sát hơi thở, nghe tiếng gió ngoài bây giờ đó, quý vị thấy không? Không cần biết là cái gì, biết tiếng động nó được rồi. Nhưng mà đồng thời hai bàn tay cũng đụng nhau cũng biết nữa. Thấy trong người nó nóng, mình cũng biết nữa. Đó thì quý vị thấy 4-5 đối tượng nó cùng xảy ra cùng một lúc. Vì vậy, hành giả ngồi nhớ, đừng có chú vào một đối tượng. Mà mình mở cái tâm ra và rất là thoải mái. Chỉ đặt câu hỏi là hiện tại bây giờ mình biết cái gì? Tâm mình nó biết đối tượng nào? Nó biết hơi thở, nó biết tiếng động, hay là nó biết được cái cảm giác, còn nó biết sự xúc chạm. Bất cứ nó biết cái gì, cái đó là bạn đang chánh niệm rồi đây. Bây giờ có một cái khác nữa mà chúng ta gặp rất nhiều trong khi chúng ta ngồi, đó là tâm suy nghĩ. Trong khi mình ngồi thiền, tâm mình nó suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ hết chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện học, chuyện hành, chuyện buôn bán, làm ăn. Mình ở mới ngoài, mới vô, thành ra cái tâm của mình nó còn suy nghĩ. Bây giờ mình ghi nhận, mình biết cái tâm mình suy nghĩ. Như vậy suy nghĩ cũng là một cái đề mục để cho chúng ta ghi nhận. Và chúng ta thấy rằng suy nghĩ nó đến một cách rất là tự nhiên. Nó là một hiện tượng tự nhiên. Chúng ta ngồi thiền, đôi khi chúng ta chỉ muốn tâm nó yên. Trong thực tế tâm mình không bao giờ yên hết, tâm mình nó suy nghĩ liên miên. Chúng ta ghi nhận những cái suy nghĩ đó là những suy nghĩ thô, biết cái suy nghĩ rồi. Nhắc nhở mình nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, rồi mình trở lại với hơi thở của mình chẳng hạn. Hoặc giả là mình biết ghi nhận sự suy nghĩ, mình trở lại với cái cảm giác ở trong thân chẳng hạn. Đây là gọi là thái độ chân chánh. Mình đừng có bức xúc, bực bội với sự suy nghĩ. Mình nhắc mình suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nó là một cái đối tượng để mình quan sát. Thì nó tới thì mình biết coi vậy thôi. Hơi thở, tiếng động, sự xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Đó là những cái đề mục mà chúng ta thường gặp trong khi chúng ta ngồi. Ngoài những cái này ra, đôi khi mình ngồi mình nghe cái mùi nữa, hoặc giả là nghe cái vị, thì mùi và vị cũng là cái đối tượng để chúng ta quan sát nữa. Vì vậy, nếu như mà quý vị ngồi thiền và quý vị ngồi cho thật yên, chỉ đặt câu hỏi rằng tâm mình biết cái gì, thì quý vị thấy cái tâm nó biết rất nhiều, quý vị đang quan sát cái tâm của quý vị đấy. Còn nếu quý vị ép cái tâm của quý vị vào trong một đối tượng hơi thở hay là cảm giác là tiếng động chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy rằng cái tâm nó bị gò ép rất là dữ, làm cho tâm mình rất là căng thẳng. Nhưng mà đồng thời mặc dù mình ép nó vào trong hơi thở, nó vẫn nghe tiếng động như thường. Điều này có nghĩa rằng là cái tâm của mình nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Người hành thiền nhớ là chúng ta hành thiền thì nhất là đối với cái vị hành giả mà mới tới, chúng ta gặp cái vấn đề là đau nhức. Đau nhức là thuộc về cảm giác. Bây giờ khi mà cái sự đau nhức đó tới, mình phải làm sao? Hồi nãy sư nói về vấn đề tiếng động, nói về vấn đề sự suy nghĩ. Thì nói suy nghĩ là một cái chướng ngại. Nhưng mà khi mà mình biết cách mà mình xử lý cái sự suy nghĩ, thì nó suy nghĩ không trở thành chướng ngại nữa, mà suy nghĩ là đối tượng để cho mình quan sát. Thành ra nếu mình ngồi thiền mà tâm mình suy nghĩ mà mình không chịu, mình bực bội, mình nói rằng sao mà cái giờ này tôi ngồi thiền mà cứ suy nghĩ hoài, đó, bạn không có thái độ chân chánh. Thì đối với cái đau cũng vậy, đối với những đau, những cảm giác khó chịu, đó là những hiện tượng tự nhiên. Mình ngồi thiền, mình ngồi yên, thì tự nhiên tâm mình yên thì mình thấy cảm giác rất là rõ. Đôi khi không có đau nhưng mà vì tâm mình yên cho đó mình thấy cái đau rất là rõ. Thì mình trước hết mình nhắc mình rằng đó là một hiện tượng tự nhiên. Mình đừng có bức xúc, bực bội với cái đau. Đừng có xua đuổi nó. Mà bây giờ chúng ta làm cái gì này? Ngồi yên thì đau chịu không nổi. Mà bức xúc, bực bội, sân hận thì không nên. Bây giờ cái thái độ của hành giả là mình phải chấp nhận cái đau. Chấp nhận không có nghĩa là mình ngồi đó mình cắn răng mình chịu đựng. Khi bạn cắn răng mình chịu đựng tức là bạn nổi tâm sân rồi đấy. Khi cái đau tới hoặc bất cứ một cái cảm giác khó chịu nào nó khởi sanh, mình nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên, chuyện nó bình thường thôi, mình ngồi thì nó đau. Thì bây giờ mình làm cái gì? Bây giờ mình chấp nhận rồi duy trì chánh niệm. Chánh niệm cái gì? Chánh niệm cái tâm khó chịu. Trong khi đau, tâm mình rất là khó chịu. Đừng có để ý tới cái đau. Thì càng để ý tới cái đau, mình càng đau dữ. Mình chỉ để ý tới cái tâm khó chịu. Đau, tâm mình rất là khó chịu. Đau, tâm rất là khó chịu. Bây giờ mình khó chịu tới được, mình chịu đựng được tới mức nào? 5 phút, 10 phút, 15 phút được không? Nếu không được thì thôi mình trở chừng, không sao hết. Đau mà không trở chừng là mình dại lắm, bởi vì mình ngồi đó là mình đang chày xéo mình. Tâm mình toàn tâm sân không. Các bạn không có thiền tập nữa rồi. Nhưng mà cứ hễ mới đau một chút mình trở chừng, cái đó cũng không được nữa. Đó là mình đang dễ vui đó, mình thuận theo cái tâm mà biến nhát của mình. Nó không có muốn, nó muốn êm thôi, nó muốn không muốn đau. Vì vậy cái thái độ của hành giả là thái độ trung đạo. Khi đau tới, khi một cái cảm giác khó chịu tới, mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, nó là không có vấn đề gì hết trơn. Rồi bây giờ mình quan sát, mình chánh niệm, mình chánh niệm cái tâm khó chịu của mình. Từ một mức nào đó, 5 phút, 10 phút, 15 phút mình chịu không nổi, thì mình chánh niệm, mình từ từ mình trở chân. Đây là những cái lời mà sư sẽ nhắc nhở quý vị mỗi ngày trong khi mà quý vị ngồi thiền. Giữ thái độ chân chánh, nhớ quan sát cái tâm mình, coi tâm mình có chánh niệm hay không chánh niệm, cái chánh niệm về cái gì. Đôi khi suy nhắc như vậy quý vị thấy tâm quý vị nó chạy đi chỗ khác, nó suy nghĩ đầu này đầu kia, nhắc vậy thì quý vị đem trở lại. Và khi mà nói hoài như vậy tự nhiên quý vị nhập tâm, và nó được cái lợi lạc là khi mà hễ một câu chuyện nó xảy ra tự nhiên tâm quý vị nhớ. Đó là lý do tại sao mà cứ mỗi buổi sáng khoảng chừng 10 giờ sẽ xuống sẽ ngồi chung với quý vị, rồi sẽ nhắc nhở cho quý vị cái phương pháp thực tập. Vì vậy quý vị mới tới hoặc giả quý vị tới, quý vị tập 2-3 ngày quý vị đi, các bạn khác tới vẫn nghe được cái phần hướng dẫn thực tập và có thể tiếp tục tu niệm. Cái phần mà hướng dẫn như vậy tôi nghĩ là chắc đủ rồi. Nói thêm nữa thì chắc có lẽ là quý vị nghe mệt mỏi lắm. Bây giờ sư muốn hỏi là quý vị có hiểu sư nói cái gì không? Quý vị có nắm bắt được cái gì không? Có cái gì mà quý vị thắc mắc, sư sẽ trả lời đây. Trong khi mà chờ đợi sư Hệ Bảo, vì sư Hệ Bảo sẽ trở lại để mà ghi tên cho quý vị mà chấp tác. Quý vị có hiểu không? Hiểu. Không có gì thắc mắc ha. Vậy thì tốt quá. Vậy thì bây giờ tôi để sư kêu sư báo lên, rồi sư báo sẽ ghi cho quý vị, ghi tên quý vị chấp tác ha. Rồi để coi ngày mai 9 giờ sư không có tiếp quý vị, mà sư tiếp buổi chiều, tại vì 9 giờ ngày mai sẽ giúp cái nhóm mà không nói được tiếng Việt, không nghe, không hiểu được tiếng Việt, cái cô mà nói tiếng Anh đó. Rồi 10 giờ, từ 10 giờ tới 11 giờ thay vì sư lên đây sư giúp quý vị, thì hôm nay sư đã nói rồi, chắc tôi lại quý vị còn nhớ. Tối mai trong cái giờ thuyết pháp sư sẽ nói lại một vài nguyên tắc của sự thực tập. Và nếu mà trong suốt quá thiền mà quý vị ở đây hiểu một cái chi mà quý vị không hiểu, sư sẽ sẵn sàng giải thích cho quý vị lúc khoảng chừng 2 giờ, 3 giờ hoặc là buổi sáng sớm 9 giờ. Thế bây giờ quý vị thư giãn chút đi, rồi sư mời sư bảo lên rồi ông sẽ... sư quên là mỗi buổi sáng đó sư có một cái phần tụng kinh. Sư không biết là cái kinh mà cô Cấm Hồng có phát cho bà con chưa?
Dạ, chưa.
Ngày mai đó, ngày mai 4:30 sáng là sư sẽ lên đây sư tụng kinh bằng tiếng Việt. Có cái kinh Nhật Hành này là của chùa, có sư có soạn một số kinh. Quý vị nào mà muốn đọc thì quý vị đọc với sư từ 4:30 tới 5:00. Còn quý vị nào cảm thấy không thích thì cứ việc 5:00 tới 6:00 quý vị lên ngồi thiền. Thì cái giờ đó gọi là nhiệm ý thôi. Đây những cái bài kinh mà chắc có lẽ nó hơi khác hơn cái mà kinh thường tụng.
Dạ, khác có 3-4 bài sau cùng đó sư.
Vậy đó hả?
Dạ.
Thôi vậy thì cũng tốt rồi. Điều lệ khóa thiền là sư để đây. Quý vị nào muốn tham khảo, muốn biết cái gì là lên đọc, coi cho biết. Thì bây giờ sư để sư mời sư bảo lên để ghi tên cho quý vị tập tác ha.
Vậy thì 4:30 con đang sắp đến lên đây thì xin ai muốn đọc thì nên đọc.
Được rồi, dạ 4:30. Vị nào muốn lên tụng kinh thì tụng kinh với sư, rồi mình ngồi thiền từ 5:00 tới 6:00.